Chàng rể ma giới, chương 210, năng lực mới của đâu đâu, góc truyện audio.com, phục thị bất ngờ của Athena làm độ thân mật giữa hai người lại tăng lên, tuy rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng Trần Duệ vẫn nghiêm túc phê bình nàng nhìn lén tiểu thuyết người lớn, trên thực tế, người nào đó ở thế giới khác còn tàng trữ cả đống phim ảnh người lớn, đương nhiên, loại giáo dục nào đó còn là đợi khi nàng sinh nhật 20 tuổi lại nói. Trần Duệ lần này đem Mãnh Đạt cùng Khắc Cốt đi, đầu tiên hắn muốn đi là Tây Lang Sơn, nơi đó còn có mấy con song túc phi long ma vương cấp. Trải qua hai ngày, Trần Duệ đã đến Tây Lang Sơn, gọi lại đám song túc phi long, sau khi nghe tin sắp về U Dạ Thấp Địa, đám song túc phi long đã rời xào huyệt lâu ngày dồn dập phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trần Duệ cũng không lập tức khởi hành, mà bí mật liên hệ cùng team đảm nhiệm quáng vụ quan cùng phòng vệ đội trưởng Tây Lộ. Hiện tại công việc của quáng vụ sở rất nhiều, một mặt tổ chức quáng công khai thác quáng thạch lộ thiên, lại còn phải huấn luyện phòng vệ đội. Chẳng qua hiện tại đã thanh lý sạch sẽ đạo tặc tim lại là nhân tài ưu tú, thêm vào đó là tinh anh gia tộc cử đến, mọi việc được tiến hành ngăn nắp. Tim thấy Trần Duệ đến thì vô cùng vui mừng, sau khi dùng diên thọ dược thủy, hậu quả tiêu hao sinh mệnh lực do bí pháp của hắn đã được chữa khỏi, hắn hiện tại đã có thể thoát khỏi hạn chế của sinh mệnh chi tuyền. Liêu Toa vẫn ở trong thế giới dưới lòng đất nuôi dưỡng hài tử, do cự ly rất gần, nên Tim thường xuyên đến thăm nàng. Thêm một tin tức tốt là Đâu Đâu cuối cùng đã tỉnh lại, sau khi thôn phệ lực lượng của phệ linh ma ruồi, lực lượng của Đâu Đâu đột phá lên đến ma vương cấp. Sau đó, Trần Duệ cùng Tim đến xào huyệt Medusa ở thế giới dưới lòng đất, Đâu Đâu vừa nhìn thấy hắn đến liền hưng phấn bật nhảy đến gần. Chủ nhân vĩ đại, người cuối cùng đã tới. Trùng biến hình thao thao bất tuyệt biểu đạt tưởng niệm của mình đối với chủ nhân, trọng điểm vẫn là tưởng niệm thịt nướng của chủ nhân. Mấy ngày nay Đâu Đâu phải ở thế giới dưới lòng đất ăn thực vật do Medusa làm, thật là quá ủy khuất. So với cuộc sống tự do bên cạnh chủ nhân, thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt nướng thơm ngon, đây mới là ma thần chúc phúc a. Chủ nhân, bộc nhân Đâu Đâu nguyện ý sóng vai tác chiến cùng người Đâu Đâu vừa nói xong liền biến thành hình dáng tim, còn cung kính khom người với Trần Duệ. Trần Duệ không khỏi kinh ngạc trong lòng, Đâu Đâu trước kia chỉ có thể biến thành hình dáng đơn giản, không ngờ sau khi tiến giai lại có thể biến thành nhân hình. Chẳng qua Tim mới đi được mấy bước đã lộ, không ngờ y như cương thi trong truyền thuyết, bật nhảy về hướng Trần Duệ, quả nhiên tướng mạo tuy cải biến, nhưng bản chất vẫn là củ hành tây. Chủ nhân, ta lợi hại không? Đâu Đâu vừa nhảy vừa đắc ý nói. Kém cỏi ta cũng làm được. Trần Duệ thầm vận kỹ năng ngụy trang, cũng biến thành bộ dáng Tim. Lần này đến lượt Liêu Toa trợn tròn mắt, ba trượng phu sao? Đâu Đâu còn biết biến thành thứ này nữa. Thân thể Đâu Đâu lại phát sinh biến hóa, biến thành hình dạng phệ linh ma ruồi, còn vỗ cánh bay lượn. Hiện tại Đâu Đâu sau khi biến thành ma ruồi còn có thể bay lượn. Càng làm Trần Duệ kinh ngạc là sau khi Đâu Đâu biến thành ma ruồi, hắn cảm giác được thân thể nặng hơn không ít, tựa như xung quanh nhiều thêm một lực trường, trong phạm vi lực trường, muốn hành động càng thêm hao phí lực lượng. Cảm giác quen thuộc này chính là lĩnh vực đặc thù. Góc truyện audio.com của Glorfin, lực lượng của vực chỉ ít phải đến ma hoàng cấp mới có thể lĩnh ngộ, mà mới chỉ là ngụy vực, chi có đạt đến ma đế cấp mới có thể chân chính nắm giữ lĩnh vực, vì sao Đâu Đâu chỉ là ma vương cấp lại có lực lượng này. Chẳng qua lực trường của Đâu Đâu kém hơn Glorfin nhiều, mà phạm vi cũng khá hẹp, đường kính chỉ có tầm 10 thước. Trần Duệ đột nhiên hiểu ra, rất có thể là do quả ác ma, Đâu Đâu có thể có tỷ lệ giành được năng lực của đối tượng bị cắn nuốt trước kia phát ra long uy cũng nhờ điều này, xem ra lần này lại trúng thưởng thu được năng lực của phệ linh ma ruồi. Chẳng qua, Đâu Đâu vừa mới bay được lúc đã nhanh chóng hạ xuống, biến thành bộ dáng củ hành tây, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên trạng thái này vô cùng hao phí lực lượng. Xem ra năng lực cùng lĩnh ngộ lĩnh vực có khác biệt bản chất, nhưng bất kể như nào, vận khí của Đâu Đâu thật tốt. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trần Duệ nhanh chóng nhìn ra bộ dáng của Đâu Đâu có vài phần diễn trò khoe công, lập tức nói thêm. Trong 3 giây, nếu như ngươi không đứng lên, sẽ không có huyễn ma quả thực. Vừa mới dứt lời, Đâu Đâu đã lấy tốc độ nhanh nhất hiện ra trên vai hắn, không chút thua kém thuấn di, xem ra hấp dẫn của thực vật đối với Đâu Đâu là quá lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trần Duệ ném cho trùng biến hình mấy quả huyễn ma rồi lệnh Tim dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ với thổ nguyên tố nhân cùng Ngưu Đầu Nhân. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân cùng hai tinh anh thổ nguyên tố nhân vừa nghe là Trần Duệ gọi liền nhanh chóng đi tới. Đầu tiên, Trần Duệ nhờ thổ nguyên tố nhân cùng Ngưu Đầu Nhân giúp đỡ Nguyệt Quang Thạch cùng vài loại quáng tàng khác. Ba vị thủ lĩnh không chút do dự, lập tức đáp ứng. Trần Duệ cũng nói rõ, lần này hắn đi U Dạ Thấp Địa là vì tìm bí bảo có thể giải trừ nguyền rủa cho tộc Ngưu Đầu Nhân, ở mặt khác tình báo về an hồn quả thực cũng đã có, nhưng cần phải tiến hành chứng thực. thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân Đức Long cùng hai tinh anh thổ nguyên tố nhân nghe được tin này không khỏi vui mừng. Trần Duệ lại bàn giao với Tim một phen rồi mới yên tâm cưỡi song túc phi long, mang theo Đâu Đâu bay về hướng U Dạ Thấp Địa. Mấy ngày sau, nhìn thực vật quen thuộc ven đường, tâm trí Trần Duệ không khỏi mơ hồ nhớ lại, tính ra hắn cũng đã trải qua hơn 10 năm ở huấn luyện trường, nhưng ký ức về lần đi U Dạ Thấp Địa trước vẫn rõ ràng trong não hắn. Trần Duệ nhẹ nhẹ vuốt ve cây sáo nhỏ màu hồng, tuy là ngoài ý, nhưng nữ nhân kia đã khắc sâu trong tâm trí hắn, đôi mắt bình tĩnh trí tuệ cùng giọt máu hỏa diễm kia. Lại qua mười mấy năm, thậm chí trăm năm, hắn còn nhớ nàng không? Nàng còn nhớ đến hắn không? Có lẽ sẽ quên, chỉ còn lại một cái tên mà thôi. Thổ nguyên tố quân vương từng nói, nguyên tố nhân là do tự nhiên nguyên tố ngưng tụ thành, tử vong chỉ là đổi phương thức sinh tồn mà thôi. Nhân loại kỳ thực cũng vậy, cũng như các vật chất khác có sản sinh, diệt vong, chuyển hóa, đây là quy luật của vũ trụ. Bất kể là vị diện nào, bất kể chủng tộc nào, sinh mạng đều như vậy. Như vậy bản thân sinh tồn vì cái gì? Chỉ là vì sinh tồn sao? Vấn đề này cũng đã có nhiều tranh cãi, cũng có những câu trả lời tiêu chuẩn sách giáo khoa, chỉ là hiện tại trong lòng Trần Duệ có cảm giác mơ hồ không hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếng kêu của song túc phi long cắt đứt dòng suy nghĩ. Hóa ra, đã đến xào huyệt song túc phi long rồi. Trần Duệ lắc, góc chuyện audio.com, lắc đầu thu căn sáo nhỏ lại, không cần nghĩ nhiều nữa, xe đến núi tất có đường thôi. Xào huyệt phi long vẫn như cũ, chỉ là ao đầm chứa kịch độc ở trung ương hình như nhỏ đi không ít. Sau khi nhìn ra là Trần Duệ cùng song túc phi long quay về, phi long vương Cái Luân hưng phấn kêu lên. Trần Duệ nhảy xuống, đi tới trước mặt Cái Luân, ôm chặt lấy cổ phi long vương, đối với đồng bọn từng cùng vào sinh ra tử cũng không cần khách sáo bề ngoài làm gì. Cái Luân, đồng bọn của ta, vô cùng cao hứng được gặp ngươi, thương thế của ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Trần Duệ nhìn vào cánh cùng lân phiến hoàn chỉnh của phi long vương, vui vẻ nói. Đã khỏi rồi, đều nhờ dược thủy ngươi đưa a, cảm ơn. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực của Cái Luân là đại ma vương trung đoàn. Giữa đồng bọn không cần khách khí như vậy, đúng rồi, lần này ta mang khắc cốt cùng mãnh đạt trở về. Phi Long vương nhìn vào hai ấu long có chút sợ sệt, lập tức lệnh song túc phi long tìm phụ mẫu mãnh đạt đến. Quả nhiên, phụ mẫu mãnh đạt sau khi gặp hài tử hưng phấn không thôi, còn phụ mẫu khắc cốt đã hy sinh trong trận chiến cùng cừu đầu xà, dưới kiến nghị của Trần Duệ, phụ mẫu mãnh đạt nhận khắc cốt làm con nuôi. Cái Luân, sau khi ta rời đi, địch nhân đáng sợ kia có đến nữa không? Địch nhân đáng sợ trong miệng Trần Duệ là chỉ Bạch Lạc. Lần trước Bạch Lạc ăn lỗ lớn, không chỉ Mộng Yểm Chi Đồng bị thương nặng, lại bị độc dịch Paliuka xâm thực, lấy tính cách của Bạch Lạc nhất định sẽ không chịu để yên. Cũng không thấy Cái Luân nói. Sau khi cừu đầu xà bị tiêu diệt, xào huyệt phi long giành được bình an hiếm thấy, chỉ là chúng ta gặp nan đề. Chính là ao đầm trong xào huyệt dần dần thu nhỏ, nếu tiếp tục như vậy, xào huyệt phi long sẽ gặp nan đề sinh tồn. Trần Duệ lúc mới đến cũng chú ý đến điều này, liền hỏi. Trước kia có phát sinh biến hóa như vậy không? Phi Long Vương nói, thông thường, cứ 3 năm sẽ xuất hiện một lần như này, chỉ là trước kia không nghiêm trọng như vậy, mà sau một thời gian sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là hiện tại không biết vì sao ao đầm càng lúc càng khô kiệt, độc đàm ở sao huyệt cừu đầu xà cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời đi, đi tìm sao huyệt mới. Cách 3 năm, Trần Duệ đột nhiên nhớ tới, Delia từng nói, cứ 3 năm, mà pháp trận ở bảo tàng U Dạ Thấp Địa sẽ suy yếu, chẳng lẽ hai việc này có liên quan? Sau khi suy xét, Trần Duệ nói, kỳ thực dù không có chuyện độc đàm, ta cũng định kiến nghị ngươi rời đi. Bởi vì địch nhân lần trước rất có thể sẽ quay lại báo thù, ta hy vọng ngươi có thể đến một nơi an toàn. Năng lực sinh tồn của song túc phi long rất mạnh mẽ, có thể thích ứng với các hoàn cảnh ác liệt, nhưng muốn nuôi dưỡng ấu long cần phải có độc đàm. Đồng bọn của ta, không biết ngươi có tìm được chỗ thích hợp không? Địa phương như vậy quả thực không dễ tìm, chẳng qua ta có thể chuyển ao đầm này đi. Trần Duệ đi tới trước độc đàm, trong tay bắt đầu lóe lên quang mang nhàn nhạt. Cách chương.